Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 14 tháng 12 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về hòa bình và bảo vệ môi sinh. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Paulino thành Nola. Xuất thân từ một gia đình giàu có tại thành Bordeaux, Pháp Quốc, Thánh Paulino đã học hành xuất sắc, đỗ đạt thành tài và được bổ nhiệm làm toàn quyền tại miền Campania, Ý. Chứng kiến cảnh dân chúng đến cầu nguyện trên mộ của Thánh tử đạo Felix tại Simitila, gần thành Nola, Thánh nhân đã xin trở lại. Nhưng cũng chính vì cuộc trở lại này mà Thánh nhân đã bị bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ công quyền. Nhưng niềm tin cho phép Thánh Paulino đã nói như sau: con người không có Chúa Kitô chỉ là cát bụi và bóng tối. Sau khi bị bãi nhiệm, Thánh nhân đã đến Milano và Bordeaux để học hỏi và nghiên cứu về đạo Chúa. Tại Milano, Thánh nhân đã thụ huấn với Thánh Ambrosio, và tại Bordeaux, Thánh nhân đã hoàn tất chương trình thần học với Đức Giám mục sở tại là Thánh Delfino, là người đã rửa tội cho Ngài. Thoạt tiên, Thánh Paulino không nghĩ đến chức linh mục. Chỉ sau một biến cố đau thương, Ngài mới suy nghĩ đến chức thánh. Sổ là Thánh nhân cưới một thiếu nữ quý phái tên là Teresia tại Barcelona. Hai vợ chồng sinh được một con trai, nhưng đứa con chỉ sống được vài ngày sau khi chào đời. Chính biến cố này đã khiến Thánh Paulino quyết định hiến thân hoàn toàn cho Chúa Kitô. Hai vợ chồng đến Nola và sống như anh em. Một thời gian sau, Thánh nhân thụ phong linh mục. Năm 409, giám mục Nola qua đời, Thánh nhân được chọn làm người kế vị. Vị tân giám mục đã chú tâm vào việc phục vụ người nghèo. Về giáo huấn của vị thánh giáo phụ này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những suy tư của thánh nhân về giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chính nhờ giáo huấn của Ngài mà chúng ta hiểu được giáo huấn của Công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha nói rằng các tác phẩm của Ngài là những bài ca về đức tin và tình yêu. Dưới cái nhìn của vị thánh này, giáo hội là sự thông hiệp mật thiết với Thiên Chúa và là dấu chỉ hiệp nhất của gia đình nhân loại. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cuộc họp mặt giới trẻ Âu Châu lần thứ 30 do Cộng đồng Đại kết TG tổ chức sẽ diễn ra tại Geneva và Thụy Sĩ từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2008. Cuộc họp mặt này sẽ quy tụ khoảng 40.000 bạn trẻ Âu Châu. Nhấn nhủ các bạn trẻ có mặt trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng chỉ có Chúa Kitô mới là người có thể trao ban cho chúng ta chìa khóa của một niềm hy vọng đích thực, một niềm hy vọng vượt qua tất cả mọi niềm hy vọng nhỏ bé mà chúng ta có thể có được. Tin Phi Châu. Liên Hội đồng Giám mục miền Tây Phi Châu quy tụ các đức giám mục Phi Châu thuộc các nước Pháp Thoại và Anh Thoại vừa mới được thành lập. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Fides của Bộ Truyền giáo, liên hiệp mới này được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng giám mục Kaptos Ghana, được bầu làm vị chủ tịch đầu tiên của Liên Hiệp trong phiên họp khoáng đại diễn ra tại Abuja, Nigeria hôm 7 tháng 12 vừa qua. Trong sứ điệp được đưa ra khi bế mạc phiên họp, Đức Hồng Y tân chủ tịch của Liên Hiệp đã nói rằng ước mơ đã thành sự thật sau 7 năm cầu nguyện, gặp gỡ và thảo luận. Ngài nói rằng đây cũng là thành quả của các nhà thừa sai đầu tiên tại Tây Phi. Mục tiêu mà Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi đề ra là duy trì và thăng tiến các quan hệ giữa các hội đồng giám mục thành viên, thiết lập các mối quan hệ huynh đệ và hữu hiệu giữa các hội đồng giám mục, phối hợp các nghiên cứu chung và những hình thức cộng tác giữa các hội đồng giám mục và các tổ chức khác. Tái khẳng định quyết tâm đẩy mạnh ý niệm giáo hội gia đình của Chúa theo tông thư hậu thường hội đồng giám mục về Phi Châu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, các đức giám mục miền Tây Phi Châu cam kết đương đầu với những thách đố do sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa tại Phi Châu đặt ra. Cùng với việc quy tụ thành Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi, các đức giám mục trong Liên Hiệp cũng thành lập 5 ủy ban đặc trách về chủng viện giáo sĩ và tu sĩ, công lý hòa bình và phát triển, giáo dân và đời sống gia đình, đối thoại liên tôn, giáo lý và truyền thông xã hội. Tin Slovakia. Giáo hội Công giáo tại Slovakia chống lại việc giáo dục về tín dục trong trường học. Hôm thứ Tư vừa qua, Hội đồng Giám mục Slovakia đã chính thức phản đối một chương trình của chính phủ nước này nhằm đưa môn giáo dục tín dục vào trong chương trình học. Trong lá thư ngỏ gửi cho chính phủ, Đức cha František Tondra, chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovakia, nói rằng dự án này sẽ đưa xã hội Slovak vào một thứ đạo đức tháo thứ và cá nhân chủ nghĩa. Được biết, việc giáo dục tính dục được Bộ Y tế đưa ra nằm trong khuôn khổ của một chương trình phòng chống các bệnh lây lan qua đường tình dục, cũng như cung cấp thông tin về những bệnh về tình dục và người thai. Theo thống kê của Bộ Y tế, có khoảng gần 60% người trẻ hoàn toàn thiếu hiểu biết về tính dục, do đó không hề có bất cứ sự phòng ngừa nào trong quan hệ tính dục lần đầu. Kết quả là nhiều người vị thành niên phải có mang ngoài ý muốn, trong số này có đến 10% phá thai. Cho đến nay, tại Slovakia, việc giáo dục tính dục chưa nằm trong chương trình giảng dạy trong các trường học. Bộ Y tế dự trù sẽ mở rộng việc giáo dục tính dục đến tất cả mọi trẻ em, dù theo học trường nào, kể cả các trường do các giáo hội điều khiển. Hồi đầu năm nay, chính phủ phân phát sách về kế hoạch hóa gia đình trong các trường học, nhưng gặp sự chống đối mạnh mẽ của giáo hội Công giáo. Được biết dân số Slovakia hiện nay là 5 triệu 400 ngàn, với 7% theo Công giáo. Tin Âu Châu. Trong năm 2008, Đức Thánh Cha và Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ là những nhà lãnh đạo tôn giáo được mời đến phát biểu tại Quốc hội Âu Châu. Theo ông Hans Hert Wuttering, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu, ngoài hai nhà lãnh đạo tôn giáo trên đây, Quốc hội Âu Châu cũng đã quyết định mời Chủ tịch của chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas, Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, Đại giáo trưởng Hồi giáo Syria, ông Ahmad Badreddin Hassan. Chủ tịch Quốc hội Âu Châu còn cho biết Đại giáo trưởng Hồi giáo Damas đã nhận lời mời và sẽ đến thăm trụ sở của Quốc hội Âu Châu vào đầu năm tới. Tất cả những quyết định trên đây đều được các nghị viên Âu Châu đồng thanh thông qua. Tin Hoa Kỳ. Vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục của giáo sĩ đã khiến cho nhiều giáo phận Công giáo tại Hoa Kỳ phải bán tài sản, giảm bớt nhân viên và ngay cả kêu gọi các linh mục và giáo dân đóng góp để dàn xếp các vụ kiện. Chỉ riêng tại bang California, các vụ dàn xếp về tài chính cho những vụ lạm dụng tình dục kéo dài từ nhiều thập niên qua đã vượt qua con số 1 tỷ 800 triệu Mỹ Kim. Giáo phận San Diego đã bắt đầu khai phá sản hồi đầu năm nay. Trước đó, các giáo phận Portland, bang Oregon, giáo phận Spokane, bang Washington cũng đã khai phá sản. Đầu tháng 12 vừa qua, giáo phận Davenport, bang Iowa cũng đã thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa và đền trả khoảng 37 triệu Mỹ Kim. Mùa thu vừa qua, giáo phận San Diego và giáo phận San Bernardino đã đồng ý trả 198 triệu cho 144 người bị các viên chức giáo hội lạm dụng tình dục trong khoảng thời gian từ năm 1938 cho đến năm 1993. Tin Liban. Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Liban lên án vụ nổ bom sát hại một tướng lãnh Công giáo Maronite tại một khu phố ở Beirut. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNS của Hoa Kỳ, Đức cha Michael Cassari, giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Kande đã nói rằng cuộc chiến tại Liban chưa chấm dứt. Vị giám mục này nói rằng đây là một vấn đề lớn đối với người Công giáo tại Liban. Đức cha Cassari lo ngại rằng vì sự can thiệp của Iran và Syria, cũng như Ả Rập Saudi, Pháp và Hoa Kỳ, Liban khó có thể bầu được tân tổng thống. Ngài cho rằng nếu mọi quốc gia đều dòm ngó vào Liban, thì đây là điều không tốt cho đất nước này. Theo vị giám mục này, người Liban muốn tự mình cai trị đất nước của mình. Được biết, chuẩn tướng François Hadji đã bị giết chết trong vụ nổ bom cách đây 3 hôm. Ông Hadji là người được đề cử thay thế tướng Michel Suleiman, tổng tư lệnh quân đội, nếu ông này được bầu làm tổng thống. Tin Mexico. Các giới chức quản trị Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico cho biết, từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 vừa qua, đã có khoảng 7 triệu người Mexico hành hương kính Đức Mẹ. Hôm thứ Tư 12 tháng 12 vừa qua là 9 ngày lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, ban tổ chức ước tính có đến 2 triệu người đến tham dự. đền thánh kính Đức Mẹ Guadalupe nằm trên một ngọn núi của thành phố Mexico. Tại nơi này cách đây 476 năm, vào ngày 12 tháng 12, Đức Mẹ đã hiện ra lần cuối cùng với thánh Juan Diego, là người đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên bậc hiển thánh hồi năm 2002. Hàng năm có từ 18 đến 20 triệu người hành hương đến đây. Đây là nơi có đông người nhất trên thế giới hành hương đến. Thông thường khi hành hương đến đền thánh này, người giáo dân Mexico mang theo một bó hoa hồng, bởi vì khi hiện ra với thánh Juan Diego, Đức Mẹ đã cho hoa hồng rơi trên chỗ thánh nhân quỳ cầu nguyện. Do đó, trong ngày lễ mừng kính Đức Mẹ, tại các nhà thờ của người Mexico, người ta thấy giáo dân đem tới một rừng hoa đặt xung quanh nơi có hình Đức Mẹ Guadalupe. Tin Vatican. Tòa Thánh cần có những bà mẹ thiêng liêng để cầu nguyện cho các linh mục. Trong một lá thư gửi cho các giám mục trên khắp thế giới, Bộ Giáo sĩ khuyến khích việc tôn thờ thánh thể để cầu nguyện cho các linh mục được nên thánh thiện, và tuyển mộ các bà mẹ thiêng liêng để cầu cho các linh mục và ơn gọi linh mục. Dự án được đưa ra hôm 8 tháng 12 vừa qua, nhằm mục đích nêu bật nối liên kết giữa thánh thể và chức linh mục, cũng như vai trò của mẹ Maria, mẹ của từng linh mục. Trong lá thư Đức Hồng Y Claudio Hammers, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ viết rằng, để đối phó với những thách đố mà các linh mục ngày nay đang phải trải qua, Bộ Giáo sĩ muốn cổ võ việc tôn thờ bí tích thánh thể để đền bù bao tội lỗi và xin ơn thánh hóa cho các linh mục. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ cũng mong thấy có nhiều phụ nữ theo gương mẹ Maria đóng vai trò mẹ thiêng liêng để cầu nguyện cho các linh mục. Lá thư của Bộ Giáo sĩ gửi cho các giám mục trên thế giới, xin các vị chủ chăn các giáo phận hãy đẩy mạnh phong trào cầu nguyện, tập trung vào việc tôn thờ thánh thể, với sự tham dự của linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Hòa bình và bảo vệ môi sinh. Đây là đề tài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu trong thông điệp Phát triển các dân tộc được công bố năm 1967, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục viết rằng phát triển là tên gọi mới của hòa bình, thì đọc qua sứ điệp hòa bình năm 2008, người ta cũng có cảm tưởng là Đức Thánh Cha Benedicto muốn khẳng định rằng bảo vệ môi sinh là tên gọi mới của hòa bình. Thật vậy, trong sứ điệp hòa bình năm 2008, được Đức Hồng Y Renato Martino giới thiệu hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto nhấn mạnh rất nhiều đến mối liên hệ giữa môi sinh và hòa bình. Nếu trong phần thứ nhất của sứ điệp có tựa đề Gia đình nhân loại, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng cần phải bảo vệ gia đình, xây dựng trên hôn phối như là nền tảng của hòa bình, thì phần thứ hai của sứ điệp là một lời tha thiết mời gọi bảo vệ môi sinh và thiết lập một nền công pháp quốc tế để bảo vệ môi sinh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau: cần phải nghĩ đến trái đất như ngôi nhà chung của chúng ta. Đây là đề tài đã được vị giáo hoàng này nhiều lần đề cập tới. Hồi tháng 9 vừa qua, ngỏ lời với giới trẻ tập trung tại Loreto, Ý, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi tha thiết: hãy khẩn cấp nỗ lực để bảo tồn công cuộc tạo dựng. Trước khi quá muộn, hãy làm những chọn lựa can đảm để tái tạo một giao ước vững chắc giữa con người và trái đất. Năm vừa qua, tại vùng Abruzzo, cũng tại Ý, Đức Thánh Cha đã than phiền rằng món quà tặng là thiên nhiên luôn bị đặt vào những nguy cơ trầm trọng vì sự xuống cấp của môi sinh. Cũng năm vừa qua, trong một buổi đọc kinh truyền tin, Ngài đã nhấn mạnh rằng sự xuống cấp của môi sinh là một đe dọa trầm trọng cho cuộc sống của người nghèo. Ngài không ngần ngại nói đến một nền đạo đức về môi sinh. Nhưng lần đầu tiên, trong sứ điệp hòa bình năm 2008, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài này một cách đầy đủ nhất. Đức Hồng Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã giải thích trong cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua như sau. Sứ điệp hòa bình này đã cho phép Đức Thánh Cha chính thức nói lên mối quan tâm của giáo hội đối với vấn đề môi sinh. Nhưng trước hết, theo Đức Thánh Cha, để bảo vệ môi sinh, cần phải ý thức rằng thiên nhiên, tức thế giới vật chất hay động vật, không hề quan trọng hơn con người. Trong cái nhìn của Kitô giáo, con người vẫn luôn là trung tâm điểm. Nhưng dĩ nhiên, trong việc quản lý thiên nhiên, con người cần phải khắc phục tính ích kỷ của mình. Ích kỷ đối với các thế hệ tương lai, ích kỷ đối với các dân tộc nghèo nhất, vốn trong nhiều trường hợp không được hưởng những của cải chung. Đối với Đức Thánh Cha, nhân loại cần phải quan tâm đến sự cân bằng sinh thái. Nhưng dĩ nhiên, cần phải cẩn trọng để không chạy theo những ý thức hệ dẫn đến những kết luận vội vàng. Lời cảnh báo của Đức Thánh Cha phản bác các cuộc tranh luận về vấn đề này, ngay cả tại Vatican. Thật vậy, môi sinh là đề tài trọng tâm của nhiều cuộc tranh luận tại Roma liên quan đến giáo huấn xã hội của giáo hội. Tòa Thánh luôn có mặt trong các cuộc hội thảo quốc tế về vấn đề này. Đầu năm nay, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã tổ chức một cuộc hội thảo về hiện tượng trái đất bị hâm nóng. Riêng tổ chức Caritas cũng đã xem môi sinh như một trong những trục chính cho chương trình ngũ niên sắp tới. Theo một chuyên gia, mặc dù ai cũng nhận ra sự cần thiết phải bảo vệ môi sinh, nhưng trách nhiệm của con người lại được hiểu khác nhau. Đối với một số người, thì con người là kẻ thù số một của thiên nhiên. Một số khác thì lại chủ trương rằng con người không hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về sự xuống cấp của môi sinh, cho nên làm được gì tùy theo khả năng của mình. Tòa Thánh chỉ muốn đưa ra một nguyên tắc, như được Đức Thánh Cha diễn tả trong Sứ điệp Hòa bình. Khuyến khích các quốc gia hợp tác với nhau với tinh thần trách nhiệm để cùng nhau tìm ra một mô thức phát triển lâu bền, có thể bảo đảm phúc lợi cho mọi người và tôn trọng sự cân bằng sinh thái. Quản lý các tài nguyên của trái đất một cách quân bình và chính đáng hơn trong một hệ thống thế giới ngày càng được toàn cầu hóa. Đây là chủ đề tâm đắc của Đức Benedicto. Chắc chắn đây sẽ là đề tài được Đức Thánh Cha quảng diễn bao quát hơn trong thông điệp về xã hội, theo dự kiến sẽ được công bố vào mùa xuân năm tới. Ngoài ra, trong Sứ điệp Hòa bình năm 2008, Đức Thánh Cha còn đề cập đến luật tự nhiên. Theo Ngài, luật tự nhiên phải được xem như là nền tảng của công pháp quốc tế. Ngài viết như sau. Nhân loại không thể không có luật. Ngài khẳng định rằng cần phải đeo đuổi cuộc đối thoại về những vấn đề này, để trong việc soạn thảo luật pháp của riêng mình, các quốc gia đều cùng nhìn nhận những quyền cơ bản của con người. Cuối cùng, lặp lại lời kêu gọi phải giải trừ vũ khí. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân và yêu cầu các nước hãy tìm ra những thỏa ước cụ thể để đạt được một sự giải giới hiệu quả. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ 8, chớ làm chứng dối. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Tinh thần của giới răn thứ 8 chính là sự thật. Có thể nói, trong 10 giới răn, thì đây là giới răn đặc thù của Kitô giáo. Một cách nào đó, giới răng này làm nên căn tính của người tín hữu Kitô. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định với người Do Thái như sau: Nếu các ngươi ở trong lời ta, các ngươi thật sự là môn đệ của ta. Cũng chính tin mừng theo Thánh Gioan nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu tràn đầy ân sủng và sự thật. Do đó, trong một ý nghĩa nhiệm màu và rất hiện thực, sống theo sự thật, sống chân thật là kết hiệp với Chúa Giêsu. Trong Cựu Ước, mục đích của giới răn thứ 8 là để bảo đảm rằng sự thật phải được nói lên trong các phiên xử. Người Do Thái xem đây là một trong những nghĩa vụ hàng đầu của con người trong đời sống xã hội. Các bị cáo thường được xét xử tại các cổng thành, và số phận của họ được quyết định bởi bất cứ người đàn ông nào có mặt trong phiên xử. Chỉ cần chứng cứ của hai người là số phận của họ được định đoạt. Do đó, nói lên sự thật là điều rất quan yếu đối với người Do Thái. Với thời gian, ý nghĩa của giới răn này được áp dụng một cách rộng rãi vào mọi quan hệ giữa người với người. Trong mọi trường hợp, người Do Thái buộc phải sống chân thật và ngay thẳng. Đối với các tín hữu Kitô, nền tảng của giới răn này chính là Chúa Kitô phục sinh, đấng là sự thật. Các tín hữu Kitô phải tìm kiếm sự thật bởi vì nhờ đức tin họ cắm rễ trong sự thật. Dĩ nhiên, như trong các phiên tòa của Hoa Kỳ, các tín hữu Kitô phải nói lên sự thật. Nói lên hết sự thật và chỉ nói lên sự thật mà thôi. Nhưng thành thật mà nói, chúng ta phải nhìn nhận rằng đôi khi sự thật không phải là điều chúng ta muốn. Đôi khi sự thật đảo lộn những thành kiến hay những ý nghĩ có sẵn trong đầu chúng ta. Đôi khi sự thật đi ngược lại với những quan niệm thông thường của chúng ta. Ai đó đã nhảy theo lời Chúa Giêsu để nói như sau: Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ làm cho các ngươi điên đầu. Sự thật không những quấy rầy con người mà còn bị chính con người lạm dụng nữa. Nhiều nhóm, nhiều tổ chức, nhiều tôn giáo, nhiều hệ tư tưởng, nhiều đảng phái chính trị và nhiều đảng cai trị hành động như thế họ đang chiếm hữu toàn bộ sự thật, hay chỉ có họ mới có sự thật. Nếu bạn muốn có sự thật, bạn phải gia nhập vào tổ chức, tôn giáo hay đảng phái chính trị ấy, bởi vì những người khác không có sự thật. Trong quá khứ, thế giới Kitô giáo Tây Phương đã có thái độ ấy. Người ta tự phụ khẳng định rằng chỉ có các tín hữu Kitô hay chỉ có những người Công giáo mới có sự thật. Các cuộc thánh chiến nhằm tiêu diệt người Hồi giáo, các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia theo Kitô giáo, các tòa điều tra tôn giáo vân vân, tất cả đều bắt nguồn từ thái độ tự tôn ấy. Với Công đồng Vatican II, cái nhìn của giáo hội về các tôn giáo và các luồng tư tưởng ngoài Kitô giáo, cũng như đối với các thực tại trần thế đã thay đổi. Sự thật cũng có thể được tìm thấy trong các tôn giáo và triết thuyết khác. Đức Dalai Lama, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, cũng có thể nói lên sự thật không kém gì Đức John Paulo đệ nhị. Dĩ nhiên, chúng ta không chờ đợi để nghe nhà lãnh đạo tinh thần này nói sự thật từ sự sung mãn của mặc khải Kitô giáo. Sự thật mà Đức Dalai Lama nói lên hẳn thiếu chiều kích Kitô giáo và một cái nhìn Kitô giáo, và do đó có thể không trọn vẹn. Nhưng điều đó không có nghĩa là điều ngài nói lên là không thật. Rất có thể Đức Dalai Lama hay một đạo sĩ Ấn giáo hay ngay cả một triết gia vô thần nói lên những khía cạnh của những chân lý nhân bản và tinh thần mà những người Công giáo không biết đến hay cố tình quên đi. Sự kiện một người ngoài Kitô giáo nhắc nhở cho chúng ta về một số sự thật là điều không quan trọng. Sự thật vẫn là sự thật, và người Công giáo phải mở rộng tâm hồn để đón nhận sự thật. Khước từ sự thật, dù sự thật ấy đến từ đâu, là sống ngược lại với giới răn thứ 8. trong tin mừng theo Thánh Gioan, khi tuyên bố trước mặt Tổng trấn Phi-la-tô rằng Ngài đến trong thế gian là để làm chứng cho sự thật. Chúa Giê-xu hoàn toàn đứng về phía sự thật, cho dẫu sự thật ấy đến từ đâu. Một thái độ như thế không phải là điều dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta luôn bị cám dỗ để khước từ sự thật. Chúng ta dễ dàng phạm đến giới răn thứ 8. Một cách cụ thể, chúng ta dễ dàng phạm đến thanh danh của người khác. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo nêu lên 3 cách sau đây. Ai, dù chỉ bằng cách câm nín, chấp nhận là tha nhân có lỗi về luân lý, khi không có căn cứ đủ, thì mắc tội phán đoán liều lĩnh. Ai tỏ cho người khác biết những tật xấu và những lỗi phạm của tha nhân, khi không có lý do khách quan chính đáng, thì mắc tội nói hành nói xấu. Còn tội vu khống là dùng những lời sai sự thật để làm hại thanh danh tha nhân và làm cho người ta nghĩ xấu về tha nhân. Đối lại với 3 cách cư xử trên đây, trong tập sách Linh Thao của Thánh Ignacio Loyola, người sáng lập dòng tên đã đưa ra nguyên tắc sau đây. Bất cứ một tín hữu Kitô tốt nào cũng phải luôn sẵn sàng giải thích tốt về một lời nói của người khác hơn là kết án. Nhưng nếu họ không làm được như vậy, thì hãy đi hỏi người khác hiểu như thế nào về lời nói của họ. Và nếu người đó hiểu xấu thì hãy dùng tình thương mà sửa lỗi. Nếu chưa đủ, thì hãy dùng mọi cách xứng hợp để giúp người đó giải thích đúng đắn về điều mình nói, ngó hầu người đó được cứu thoát. Giới răn thứ 8 dạy con người phải cư xử chân thật trong các quan hệ của mình với người khác. Do đó, giới răn này ngăn cấm sự dối trá dưới mọi hình thức. Con người vốn rất uyển chuyển để cư xử ngược lại với giới răn này. Khi chúng ta nịnh hót ai là chúng ta nói dối với người đó về chính họ. Khi chúng ta đề cao chính mình, chúng ta nói dối với người khác. Khi chúng ta nói dối, chúng ta làm một hành động bạo lực nhắm vào người khác. Thật thế, chúng ta tước đoạt quyền được biết sự thật của người đó. Nói dối là một hành động hủy hoại xã hội. Nói dối hạ giảm sự tín nhiệm và xé bỏ các mối quan hệ giữa người với người. Một xã hội xây dựng trên dối trá là một xã hội tự kết án vào tự hủy. Lịch sử đã và đang chứng minh điều đó trong những chế độ xây dựng trên sự dối trá. Đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong cuộc đối thoại đại kết Công giáo và Chính thống giáo. Trong các ngày từ mùng 8 đến 15 tháng 11 vừa qua, Ủy ban đối thoại quốc tế giữa Công giáo và Chính thống giáo đã nhóm họp tại thành phố Ravenna, miền đông bắc Italia. Ngày 15 tháng 11, Ủy ban đã chính thức công bố văn kiện chung kết theo sự thỏa thuận của hai bên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Juan de Caspa, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách Hiệp nhất Kitô, đã cho biết có tiến bộ thực sự quan trọng trong quan hệ đại kết giữa Công giáo và Chính thống giáo. Điểm tiến bộ đó là sự kiện Chính thống giáo sẵn sàng đối thoại về vấn đề quyền bính được chia sẻ và thực thi thế nào ở cấp độ hoàn cầu trong giáo hội sơ khai. Trong văn kiện này, lần đầu tiên phía chính thống giáo sẵn sàng nói về cấp độ hoàng vũ của giáo hội, chứ không phải chỉ nói về thực tại giáo hội ở cấp địa phương hoặc miền dưới quyền một vị thượng phụ hoặc tổng giám mục. Văn kiện nhìn nhận rằng phải có tính cách công nghị, tức là trách nhiệm phải do tất cả các giám mục cùng đảm trách và thi hành trên bình diện hoàng vũ. Tuy nhiên có một giám mục đảm nhận vị thế danh dự trong tư cách là giáo chủ, và trong giáo hội cổ xưa vị thế ấy do giám mục Roma đảm trách. Nhưng các tín hữu Công giáo và chính thống giáo không đồng ý với nhau về việc quyền lãnh đạo của giám mục Roma được thực thi cụ thể ra sao trên các giám mục khác. Đức Hồng y Walter Kaspar cho biết, trong giai đoạn đối thoại tới đây, cần phải cứu xét vai trò của giám mục Roma, tức là Đức Giáo Hoàng, trong ngàn năm đầu tiên, khi các tín hữu Công giáo và chính thống giáo vẫn còn hiệp nhất với nhau. Sau đó hội nghị cần xem xét giáo huấn Công giáo và chính thống giáo về quyền bính khác biệt nhau thế nào, và đặc biệt là về sự phát triển ý tưởng về sự bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng trong giáo hội Công giáo. Đức Hồng y Kaspar cũng cho biết, đây không phải là một cuộc đối thoại dễ dàng, và theo Đức Hồng y, cần hàng chục năm trời mới có thể đạt đến sự thỏa thuận với nhau. Tiếp sau đây, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi một vài điểm nội dung trong cuộc phỏng vấn Đức Thượng phụ Bartolomeus đệ nhất, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople, kiêm giáo chủ chính thống danh dự toàn thế giới, về tài liệu Ravenna và quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, và về tình trạng pháp lý của Đức Thượng phụ sau phán quyết của Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ. Bài phỏng vấn này đã được đài truyền hình Bulgaria chiếu trực tiếp ngày 21 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thượng phụ tại quốc gia này. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thượng phụ cũng đã nhận được văn bằng tiến sĩ danh dự của Học viện Khoa học Thánh Kinh. Trước hết, Đức Thượng phụ nói về cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Lòng tin và xã hội của đài truyền hình quốc gia Bulgaria như sau. Tôi xin bày tỏ niềm vui và lòng tri ân của tôi đối với đài truyền hình quốc gia Bulgaria, đã cho tôi cơ hội nói chuyện với nhân dân Bulgaria mà chúng tôi rất yêu mến. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến viếng thăm Bulgaria, nhưng chuyến viếng thăm này đã đem lại cho tôi niềm vui và sự thỏa mãn lớn lao, vì các tương quan giữa quý quốc và tòa thượng phụ đại kết, và nhất là tương quan giữa giáo hội chính thống Bulgaria và giáo hội mẹ Constantinople. Tôi cũng muốn bày tỏ niềm vui vì các nữ y tá Bulgaria đã được trả tự do và từ Libya trở về nước. Tòa thượng phụ đại kết cũng đã góp phần vào việc này, và tiếp đến trong chuyến viếng thăm Libya, và sau đó từ tòa giáo chủ Fana, tôi cũng đã gửi thư cho chính quyền Libya. Tôi không biết là các điều này đã đóng góp đến mức độ nào vào việc trả tự do cho các nữ y tá. Nhưng tôi biết rõ là chính quyền Pháp đã cộng tác nhiều nhất vào việc giải thoát các nữ y tá. Vì thế niềm vui của chúng tôi lại càng lớn hơn nữa, cộng chung với các tâm tình của quý quốc, để luôn luôn có được hòa bình, tình yêu thương và sự thịnh vượng. Kể đến Đức Thượng phụ nói về tài liệu đúc kết của gặp gỡ đại kết ở Ravenna, tài liệu được định nghĩa như là cẩm nang cho sự hiệp nhất giữa hai giáo hội. Tài liệu này thừa nhận quyền ưu đẳng của Đức Giáo Hoàng, vị giám mục Roma, trên các vị lãnh đạo khác của giáo hội Kitô, bằng cách gọi người là vị đầu tiên trong các thượng phụ, và Roma là ngay tòa thứ nhất. Đây là điều kiện không thể thảo luận đối với sự hiệp nhất giữa tín hữu Công giáo và tín hữu chính thống. Vấn đề được đặt ra là thế giới chính thống đã sẵn sàng để trả giá, tức là chấp nhận văn kiện nói trên, nhân danh sự hiệp nhất hay chưa? Đức Thượng phụ đã cho biết như sau. Đã có sự chống đối văn bản do Ủy ban Hỗn hợp Công giáo chính thống soạn thảo tại Ravenna hồi đầu tháng 10. Nhưng thời điểm này đã qua rồi, và văn bản được công bố cho mọi người biết, và ai đọc kỹ văn bản đều nhận ra rằng trong văn bản không có gì đáng nghi ngờ hay tiêu cực cả. Vì không phải chỉ có tòa thượng phụ đại kết tham gia cuộc đối thoại này, mà còn có tất cả các anh chị em chính thống khác nữa. Tất cả phía chính thống chúng tôi đều xác tín rằng trong ngàn năm đầu tiên của cuộc sống của giáo hội, khi giáo hội còn hiệp nhất, giám mục Roma, tức Đức Giáo Hoàng, đã có vị thế ưu đẳng. nhưng mà sự ưu đẳng đó là sự ưu đẳng tôn trọng và yêu mến, chứ không phải sự ưu đẳng pháp lý trên toàn thể giáo hội Kitô. Nói cách khác, như thần học dạy chúng tôi, đây là một ưu đẳng của quyền nhân loại, được tạo ra do sự cần thiết của các giáo hội cần có một vị đứng đầu và một trung tâm phối hợp. Giáo hội Roma đã nổi tiếng với sự ưu đẳng trong tình bác ái Kitô, chứ không phải với sự ưu đẳng như quyền thiên linh, tức do Thiên Chúa và Chúa Kitô trao phó cho tông độ Phêrô, và quyền đó được Thánh Phêrô trao cho tất cả mọi giám mục Roma, và tuyên liệu tính cách pháp lý trên toàn thế giới. Kiểu mẫu ưu đẳng này đã không bao giờ được Đông Phương chấp nhận. Trong giai đoạn này của cuộc đối thoại thần học giữa giáo hội chính thống và giáo hội công giáo, chúng tôi thảo luận vấn đề giáo hội học, từ từ dẫn đưa đến chỗ lượng định thế đứng của Đức Giáo Hoàng Roma trong cơ cấu của toàn thể giáo hội Kitô. Đâu là chỗ đứng, các quyền và nhiệm vụ của giáo hoàng? Phía chính thống chúng tôi, như đã nói đến trên đây, chúng tôi nói rằng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận sự ưu đẳng của giáo hội Roma như đã được giải thích và áp dụng trong thời gian của giáo hội trong ngàn năm thứ nhất sau Chúa Kitô. Các thần học gia, đại biểu của hai bên, cũng như các giám mục, linh mục hay giáo dân, đã thảo luận vấn đề này từ năm ngoái, trong phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp nhóm tại Belgrade, sau thời gian ngừng nghỉ 6 năm. Cuộc đối thoại này đã tiếp tục trong cuộc họp triệu tập tại Ravenna hồi tháng 10 năm nay, và cũng sẽ tiếp tục trong tương lai, cho tới khi nào, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, đạt được một giải thích có thể chấp nhận được liên quan tới sự ưu đẳng. Trong cuộc đối thoại này, cũng có đại diện của Giáo hội Chính thống Bulgaria, nhưng xem ra lần này tại Ravenna, Giáo hội Chính thống Bulgaria đã không thể tham dự. Nói chung, toàn thế giới chính thống tham dự vào cuộc đối thoại này, và chúng tôi hy vọng đạt được các kết quả tốt dựa trên các giáo huấn và các hoạt động của Giáo hội Hiệp nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, rồi một ngày, trong cuốn Hạt giống tâm hồn của tờ báo Nữ Ước, do nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh dịch lại, cùng những tác phẩm lừng danh với những dòng tâm tư được tỏ lộ trong chủ đề Đến một ngày, chúng ta nhận thấy một vài tia sáng bừng lên trong cuộc sống. Chúng ta chợt cảm thấy sự thanh thản, nhẹ nhàng trước những nỗi đau, lỗi lầm, mất mát của ngày hôm qua. Sự mới mẻ tinh khôn của ngày hôm nay, và đó chính là những gì dành cho ngày mai. Có lúc chúng ta nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao, hay đen kịt âm u giông tố không ngăn được sự bừng sáng của một con tim. Ánh sáng rực rỡ của ngày chiếu rọi không ấm áp bằng chiếc đèn lồng ký ức của tình yêu, và hạnh phúc không phải chỉ là nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy. Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự thừa thãi của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta. Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối của mọi người, điềm tĩnh trong chuyển động, sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả những ý nghĩa trên đã nói lên hai tư tưởng gần gũi nhất với mọi người, đó là tình yêu và hạnh phúc. Để đạt được kho tàng quý giá đó, tất cả đều phải trải qua khó nhọc, tong đầy nước mắt, không ai hiểu được, chỉ trừ những người đã đi qua, như tiền nhân chúng ta
và đã viết lại hồi ký để lại cho hậu thế. Bao lời khuyên khôn ngoan về kho tàng quý báu của sức khỏe, thể xác và tinh thần là hồi ký của tình thương, của tình yêu và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, để đạt tới điểm tụ khôn ngoan đó, chúng ta cần phải được chữa lành, và không ai có thể làm được trừ bạn mà thôi. Lời nói khôn ngoan đó thì thầm bên tai chúng ta. Thứ nhất, bạn hãy tự chữa cho mình mỗi ngày. Chính bạn phải học biết thêm về sức khỏe. Sự không biết là căn cớ bệnh tình của bạn. Bạn hãy chữa lành trí khôn bằng những tư tưởng tích cực. Chữa lành thân thể bằng chữa lành trí khôn, bằng đồ ăn lành mạnh. Khi bạn chữa lành thân thể, bạn chữa lành tâm trí. Khi bạn chữa lành tâm trí, bạn đồng thời cũng chữa lành tâm hồn, và đó chính là cuộc sống bạn được chữa lành. Sự lành mạnh con người chính là tình yêu và hạnh phúc. Rồi từ đó bạn sẽ có ảnh hưởng tốt trên những người xung quanh, rồi họ cũng được chữa lành. Điểm thứ hai, bạn hãy để những tư tưởng tích cực làm liều thuốc bổ cho bạn, và những liều thuốc bổ đó là những tư tưởng tích cực của bạn. Điểm thứ ba, tập luyện cho sức khỏe lành mạnh, làm cho sức khỏe trở nên lành mạnh nhất. Thứ bốn, chữa lành phải được phát xuất từ nội tâm. Thứ năm, bạn hãy xem những đau ốm của bạn như là cơ hội tốt để hiểu thêm về đời sống tâm linh, trí tuệ, tình cảm và sức khỏe thể xác của bạn. Để được biến đổi, bạn phải là thầy thuốc linh dược nhất cho bạn. Thứ sáu, bạn mới là người trách nhiệm đầu tiên về sức khỏe của bạn. Những bác sĩ, y tá hay những người khác chỉ là người trợ tá cho bạn mà thôi. Số bảy, sức khỏe của bạn là kho tàng cho bạn, chứ không phải kho tàng cho bạn là sức khỏe của bạn. Sức khỏe của bạn là hậu quả của những suy nghĩ. Nếu bạn chú ý về tư tưởng tiêu cực, nó sẽ làm cho bạn đau ốm, trong khi tư tưởng tích cực tạo điều kiện tốt và duy trì sức khỏe lành mạnh cho bạn. Đó là tư tưởng thứ 8. Và tư tưởng số 9, nền tảng sức khỏe tốt đã được xây trên tâm hồn trong sạch, tư duy an bình và sự ao ước chân thành muốn giúp đỡ và phục vụ những người chung quanh. Số 10. Nụ cười phát ra từ trái tim, chữa lành thân xác. Vui cười là liều thuốc trị bệnh tốt nhất cho tâm hồn. Số 11. Bạn hãy có thời giờ cho sức khỏe của bạn, để thân xác bạn không có thời giờ đau ốm. Thứ 12. Sự tương giao tốt lành cho mọi người biết là sức khỏe của bạn tốt. Số 13. Tình yêu là liều thuốc thần diệu nhất, nó chữa lành trí tuệ, thân xác và linh hồn. Số 14. Vận dụng cơ thể mỗi ngày sẽ không cần bác sĩ. Số 15. Cách điều trị bệnh tật trong tương lai đã bắt nguồn từ xa xưa của tiền nhân, đem lại nhiều kết quả khi con người sống hòa thuận với thiên nhiên, khi con người ăn rau quả. Con người và thiên nhiên trở nên một. số 16. Để bạn được chữa lành, bạn hãy thay đổi cách nhìn tích cực. Kỷ luật là chìa khóa. Thực hành cách đơn sơ giúp bạn tư tưởng lành mạnh, xúc cảm hài hòa và thể xác vươn tràn nghi lực. Số 17. Một trí khôn biếng nhác sẽ nuôi dưỡng tư tưởng tiêu cực và làm giường cho căn bệnh. Số 18. Cẩn thận chọn lựa thức ăn và duy trì tư tưởng tích cực sẽ cho bạn sức khỏe tốt và làm cho đời bạn lên hương. Đó là phần thưởng Thiên Chúa ban cho bạn đó. Bạn đã tìm thấy chìa khóa của kho tàng tình yêu và hạnh phúc rồi đấy. Bạn nên giữ lấy. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện. Valentina, một thiếu nữ năm nay vừa tròn 21 tuổi. Ngay từ khi mới chào đời, cô vốn đã là một đứa bé khuyết tật vì cánh tay trái không bình thường. Từ năm lên 2 tuổi, cô đã được gắn cho khúc tay giả từ khuỷu tay tới bàn tay. Dần dà cô bé làm quen với cánh tay giả và lớn lên như một người bình thường. Cô tốt nghiệp đại học kỹ sư và rất ưa thích những công việc làm tỉ mỉ, đòi hỏi sự khéo tay. Trong các môn thể thao, cô ưa thích nhất môn bơi lội từ khi được gia nhập hội công giáo tiến hành. Hiện nay, cô là chuyên viên huấn luyện trẻ em trong môn bơi lội. Cô Valentina không hề bị mặc cảm về sự khuyết tật của mình. Trong một bức tâm thư gửi cho tòa soạn tờ Tuần San Gia đình Kitô, cô đã viết như sau. Nếu được chọn lựa và thay đổi, tôi sẽ không hề muốn đổi lấy gì khác ngoài chính đời sống của tôi. Tôi rất hãnh diện được như ngày nay. Ngay cả sự tật nguyền của tôi cũng là hồng ân Chúa ban, và nó cũng không cản trở tôi sống cuộc sống bình thường. Tôi cũng có bằng lái xe, và có thể lái xe cách an toàn. Cô còn viết thêm để diễn tả lòng tri ân đối với cha mẹ. Tôi luôn chân thành ghi ơn cha mẹ tôi đã tận tình nuôi dưỡng tôi với nhiều tình thương, và đã dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm săn sóc, để tôi được lớn lên và phát triển trong sự hồn nhiên an bình. Dĩ nhiên, ngay từ ban đầu, chấp nhận hoàn cảnh của tôi không phải là điều dễ dàng cho cha mẹ tôi. Tôi chào đời lúc mẹ tôi vừa được 23 xuân xanh. Nhưng không bao giờ cha mẹ tôi rút lui bỏ cuộc. Trong mọi gian nan đau khổ, cha mẹ tôi đã can đảm chấp nhận Thánh Ý Chúa với lòng tin vững mạnh. ước chi những phụ huynh có con cái bị tật nguyền sẽ không còn cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi khi đọc lá thư này. Tôi hy vọng họ sẽ ngưng tay lùi lại trước khi đi đến quyết định phá thai. Đón nhận sự sống là cử chỉ yêu thương rất cao đẹp đối với con cái, vì chúng được quyền sống và không đáng được bỏ rơi. Với tất cả những gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, tôi muốn nói với họ rằng, khuyết tật thể xác không hẳn là thảm cảnh đáng phải bỏ rơi hoặc tủi nhục. Người khuyết tật thân thể như tôi sẽ có dịp phát triển một sự bén nhạy đặc biệt, được gọi là giác quan thứ sáu. Không những chỉ riêng cho người bị khuyết tật, mà còn cho cả gia đình họ nữa. Có thể tưởng nghĩ đến những người con bị bệnh tâm thần, hoặc bị bệnh bại não, và những hoàn cảnh khác còn trầm trọng hơn hoàn cảnh của tôi nữa. Ước chi tâm tình gói ghém trong những hàng chữ viết này có thể khơi lại niềm hy vọng nơi những ai đã đánh mất niềm hy vọng. Kính thưa quý vị và các bạn, hy vọng là thái độ nội tâm chờ đợi rất cao quý. Chờ đợi là vun trồng niềm hy vọng, là tìm lại được ý nghĩa thánh thiêng của thời giờ và của cuộc sống. Nhưng để kiện cường niềm hy vọng, cần giữ vững niềm tin. Dolly Parton nói, nếu muốn thấy cầu vồng, bạn cần phải chịu đựng cơn mưa. Chắc hẳn mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng, những nỗi khổ đau và những cảm nghĩ riêng về đau khổ. Đôi khi cuộc sống còn trở nên khắc nghiệt đến mức độ chúng ta tưởng chừng như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng. Nhưng nếu chúng ta buông xuôi, thì thử hỏi trong những ngày tháng dài đằng đẵng còn lại của cuộc đời, chúng ta sẽ làm gì nếu cứ tiếp tục đứng yên một chỗ? Nhiều người đã từng có suy nghĩ và đặt ra câu hỏi như thế, đều nhận ra rằng không có giải pháp nào khác cho tương lai của mình ngoài việc tiếp xúc bước đi về phía trước, với niềm tin và hy vọng sẽ gặp được những điều tốt đẹp hơn. Thật vậy, niềm tin ở bản thân, tin vào giá trị của đời sống, là tài sản giá trị nhất mà mỗi người chúng ta có được. Niềm tin ấy, tuy không thể khiến mọi thứ hóa thành sự thật, nhưng có thể giúp chúng ta đạt được những gì đáng trân trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời. Tin là hồng ân của Thiên Chúa, cần phải tha thiết cầu xin và kiên trì sống niềm tin như cô Valentina đã thể hiện. Chúng ta sống niềm tin trước hết là cho chính mình. Từ niềm tin tiến tới niềm hy vọng, thẳng bước đi tìm thành công. Và một khi đạt được, thì phần thưởng lớn đó lại củng cố niềm tin thêm nữa. Cứ như thế, niềm tin và hy vọng tiếp tục nới rộng mãi, và dần dà chúng ta sẽ nhận thấy cuộc đời mình mỗi ngày một phong phú hơn, tươi đẹp hơn, và tràn đầy ý nghĩa sâu đậm hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và kiện cường niềm tin trong chúng con. Chúng con hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng vào Chúa. Xin đừng để chúng con phải chìm ngập trong những băn khoăn, lo lắng, đau khổ của cuộc sống, nhưng luôn biết tỉnh thức chờ đợi và đón nhận hồng ân Chúa ban để hoàn thành ý định của Chúa trong cuộc sống chúng con. Amen. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Chúng tôi xin được phép lặp lại buổi phát kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.